Độc Tôn Tam Giới, chương 1620, Hắc Mã Hắc đến cùng, 2, góc truyện audio.com, Cơ Tam công tử mặt mày hớn hở hỏi thăm, Liêu Hương công tử hừ lạnh một tiếng, cũng không phải ngươi thắng, đắc ý cái gì, hơn nữa, ngươi đứng hàng thiếu chủ bảng, lại buông tha khiêu chiến, đã sớm mất đi tâm huyết cùng dũng khí của một võ giả. Ngươi có tư cách gì thuyết giáo ta? Liêu Hương công tử ở võ tháp chi đấu lần này thất bại thảm hại, cảm giác bị thất bại cũng rất mạnh. Để cho đồ vật mặt trái trong con người hắn bạo phát ra, không giống như trước kia tận lực bảo trì phong độ như vậy. Lời nói này nếu ở bình thường, Cơ Tam công tử chắc chắn sẽ quê quá hóa khùng. Bất quá lần này, vẻ mặt của hắn lại cười đùa tí từng. Chim thước làm sao biết chí lớn, Liêu Hương công tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng bật cười. Hiển nhiên, hắn đối với hành vi hướng lên mặt mình thiếp vàng này của Cơ Tam công tử, là thập phần khinh thường. Giờ phút này, Bàn Long Phiệt chủ cũng nhìn qua lôi đài thật lâu chưa lấy lại bình tĩnh. Giang Trần này, một lần lại một lần, đã cho hắn quá nhiều rung động. Cho đến ngày nay, Bàn Long Phiệt chủ đã tin tưởng vững chắc chân đan vương này nhất định có thể luyện chế ra tùng hạc đan, sáng tạo kỳ tích khác. Bởi vì, chân đan vương này quả thực là vì sáng tạo kỳ tích mà sinh. So với việc chân đan vương ở võ tháp chi đấu sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích tùng hạc đan thoáng cái cũng trở nên không phải xa không thể chạm như vậy rồi. Trong Lưu Ly Vương Thành, Khổng Thức Đại Đế nhất mạch đối với Giang Trần Phát Huy cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, hôm nay thuộc hạ là triệt để phục rồi. Giờ khắc này, Vân Trung Minh Hoàng cũng bị Giang Trần Phát Huy mà chấn kinh. Khổng Thức Đại Đế khoan thai cười cười. Vân Trung, ngươi một mực lo lắng chân đan vương này không đảm nhiệm được thiếu chủ vị của Khổng Thức Thánh Sơn. Hôm nay, cái nghi kỵ kia cũng bỏ đi à. Vân Trung Minh Hoàng hổ thẹn. Hoàn toàn bỏ đi, ta tin tưởng ba vị đạo hữu cũng đều như vậy. Ba vị đạo hữu mà Vân Trung Minh Hoàng nói, là chỉ ba người khác trong Khổng Thức Thánh Sơn tứ đại hoàng cảnh đỉnh phong, theo thứ tự là Trấn Tuế Minh Hoàng, Đa Mai Minh Hoàng cùng Dã Hồ Minh Hoàng. Tứ đại hoàng giả này, là tứ đại hộ pháp của Khổng Thức Thánh Sơn, cũng là bốn trợ thủ mà Khổng Thức Đại Đế nể trọng nhất. Loại sự tình lập thiếu chủ này, Khổng Thức Đại Đế tự nhiên hy vọng được bọn hắn tán thành. Cũng không phải Khổng Thức Đại Đế không đủ quyền uy, mà là hắn không muốn thiếu chủ mình lập cuối cùng ngay cả tứ đại hoàng giả cũng không ủng hộ. Dã Hồ Minh Hoàng lộ ra dáng tươi cười trí tuệ, kẻ này thiên tài kinh diễm, vĩnh viễn đều có thể cho người kinh hỉ. Nhân tài như vậy nếu không lập làm thiếu chủ, là tổn thất của Khổng Thức Thánh Sơn ta a. Trấn Tuế Minh Hoàng cũng gật đầu đồng ý, đúng là như thế, hạt giống tốt như vậy, người khác là cầu còn không được. Nếu như chúng ta bỏ lỡ, chỉ một phút liền bị các mạch khác cướp đi. Đây cũng không phải ngữ điệu khoa trương, dùng thực lực cùng tiềm lực mà hiện tại chân đan vương biểu hiện ra, đã đủ ảnh hưởng cách cục tương lai của Lưu Ly Vương Thành. Thiên tài như vậy, mặc kệ mạch nào, đều sẽ thập phần hoan nghênh. Ngược lại là nữ hộ pháp duy nhất trong tứ đại hoàng giả kia cũng chính là Đa Mai Minh Hoàng, lại nói. Tiềm lực của chân đan vương cố nhiên là rất cao, để cho thuộc hạ không thể không bội phục. Nhưng kẻ Góc truyện audio.com, này lai lịch thần bí, đến cùng có thể tin cậy được hay không? Đa Mai Minh Hoàng là nữ trung hào kiệt, phong cách của nàng từ trước đến nay lãnh ngạo sắc bén, muốn nói cái gì liền nói cái ấy. Trong lòng có băn khoăn này, nàng liền nói ra, Khổng Thức Đại Đế mỉm cười, thân phận lai lịch kẻ này, mọi người không cần phải lo lắng. Bổn đế xem người, 3000 năm qua chỉ sai một người. Khổng Thức Đại Đế nói, là chỉ Phàn thiếu chủ. Trên thực tế Phàn thiếu chủ cũng không thể tính toán hoàn toàn sai. Về sau Khổng Thức Đại Đế cũng phát hiện Phàn thiếu chủ có huyết mạch ma tộc, chỉ bất quá hắn muốn mượn cơ hội này, khảo nghiệm nhãn lực của tứ đại hoàng giả thoáng một phát mà thôi. Đáng tiếc chính là tứ đại hoàng giả này không ai có thể nhìn ra. Cái này cũng triệt để khiến cho Khổng Thức Đại Đế đoạn tuyệt cách nghĩ dìu một người trong tứ đại hoàng giả thượng vị. Giang Trần cường thế sát nhập vị trí thứ 11 của thiếu chủ bảng, làm cho thiếu chủ bảng lo lắng thoáng cái tăng gấp 10 lần. Bởi vì, theo dị số Giang Trần xuất hiện, top 10 của thiếu chủ bảng vốn thập phần trong sáng, thoáng cái nhiều ra rất nhiều chuyện xấu. Trần Đan Vương này giống như một thanh dao mổ treo ở trên không top 10 thiếu chủ bảng, tùy thời có khả năng chém xuống. Đến cùng sẽ chém về phía ai? Đến cùng Trần Đan Vương còn có thể tiếp tục khiêu chiến hay không? Đến cùng top 10 của thiếu chủ bảng còn sẽ xuất hiện bao nhiêu thay đổi? Đủ loại lo lắng, thoáng cái trở nên cực kỳ thú vị. Trên cơ bản, trải qua chiến đấu lâu như vậy, tất cả mọi người cảm thấy chân đan vương tuyệt đối sẽ không buông tha cho cơ hội khiêu chiến cuối cùng. Còn lại lo lắng duy nhất là, hắn sẽ khiêu chiến tên thứ mấy. Theo như quy tắc lần thứ hai hắn khiêu chiến vượt qua 6 thứ tự. Như vậy lần thứ ba hắn khiêu chiến, lại trở mình gấp đôi, có thể vượt qua 12 thứ tự. Hiện tại thứ hạng của hắn là 11, nói cách khác, cho dù hiện tại hắn khiêu chiến đứng đầu thiếu chủ bảng, tư cách cũng là đủ rồi. Chỉ là, hắn sẽ khiêu chiến đầu bảng sao? Vấn đề này, Giang Trần đồng dạng cũng đang suy nghĩ. Thay thế Trang Mẫn trở thành vị trí thứ 11 của thiếu chủ bảng, Giang Trần cũng cảm nhận được thực lực phía trước của thiếu chủ bảng rất mạnh. Nếu như Trang Mẫn này không phải vì thủy nguyên lực bị Long Tiểu Huyền âm thầm khắc chế, Giang Trần muốn đánh bại Trang Mẫn, độ khó sẽ rất lớn. Xa hơn trước từng đối thủ đều lợi hại hơn Trang Mẫn. Cho nên, Giang Trần khách quan đoán chừng, nếu như mình không sử dụng những át chủ bài kia trước top 3 căn bản là không cần nghĩ, thậm chí top 5 cũng không cần suy nghĩ. Bởi vì mấy tên biến thái kia, đều là thiên tài hoàng cảnh tam trọng. Phải biết rằng, năm đó Cung Vô Cực không ai bì nổi cũng bất quá là hoàng cảnh tam trọng. Lúc trước Giang Trần ở trong tay Cung Vô Cực chỉ có phần bỏ trốn mất dạng. Cuối cùng có thể tiêu diệt Cung Vô Cực hoàn toàn là dựa vào mê thần chướng ở anh khấp cốc, đó là nguyên nhân thiên thời địa lợi. Nếu như Giang Trần có thể vận dụng át chủ bài mình có, hắn ngược lại có lòng tin khiêu chiến top 5 thoáng một phát nhất định sẽ có một ít phần thắng. Thế nhưng mà ở dưới đủ loại trói buộc hạn chế top 5, Giang Trần thật không dám nghĩ. Hiện tại mục tiêu của hắn là trước 9, võ tháp chi đấu top 36 tiến vào thiếu chủ bảng. Mới có tư cách vào lưu ly chủ tháp tu luyện, tu.gocchuyenaudio.com. Luyện ở trong lưu ly chủ tháp, bên trong có vô số di sản của các tiên hiền ở lưu ly vương thành, có đủ loại gặp gỡ, quan trọng nhất là, ở trong lưu ly chủ tháp tu luyện, một ngày có thể bằng 10 ngày ngoại giới. Cách chương.